là anh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là xin được làm con ngoan vui sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bế sầu
Miền Nam xa xôi hàng nghìn cây số, biết dược và chùa mình có tha thiết thỉnh mời về thầy về giảng pháp, chân thầy đã không quản đường xá xa xôi từ miền Nam bay ra đây để về quê hương của mình để chia sẻ Phật pháp. Các cụ thấy hoan hỉ không ạ? Vâng ạ, cho nên là đây một cái cơ hội rất là may mắn và con mong rằng các cụ hãy ngồi thật trang nghiêm và thật tĩnh tâm để lắng nghe lời pháp hữu của thầy. Và sau đây thì con xin được thỉnh mời thầy ạ.
Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ tông Tịnh Độ Tông. Kính chào các cấp chính quyền địa phương và xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Ở cái miền Bắc chúng ta có một cái nét đẹp văn hóa là mỗi năm đình chùa đều có lễ hội. Thật ra cái lễ hội đó là để đánh thức chúng ta về cái ý thức trách nhiệm, sự yêu thương. Ví dụ lễ hội chùa thì nhắc nhở chúng ta, chùa thì nói về cái gì? Chùa là nói lên sự từ bi, sự yêu thương, sự bao dung, sự đùm bọc, sự chia sẻ, đúng không? Còn các đình, hội đình là gì? Nhắc nhở chúng ta cái nghĩa cử cao đẹp của những vị thần, những vị tôn thần mà chúng ta thờ cúng nơi các đình, toàn là những bậc trung quân ái quốc và sẵn sàng gì diệt nước, diệt làng mà phụng sự. Cho nên là đình chùa là nhắc nhở chúng ta, cũng ý nghĩa là thầm nói ý nghĩa sự giáo dục. Chứ không phải là lễ hội đình có được bò ăn là làm thịt heo để ăn. Lễ chùa thì được bò xôi bánh gì để ăn thì nó là sai đi ý nghĩa. Mỗi năm lễ hội đình, lễ hội chùa là ông cha ta đã khéo lòng ghép những cái lễ hội đó là sự mang nặng cái ý nghĩa giáo dục truyền thống. Đó là ý nghĩa giáo dục truyền thống. Các cụ phải hiểu như vậy. chứ không thôi thì chúng ta lần lần nó làm cho cái lễ hội ý nghĩa cao đẹp nó lần lần nó hiểu sai đi ý nghĩa đó. Nó lần lần nó hiểu sai đi. Tất cả cái những cái lễ hội ở các đình các chùa đều là mang một cái nét đậm nét giáo dục thế hệ. Cho nên là nếu như chúng ta không khéo, ta sẽ không hiểu được cái điều đó. Thì các cụ thấy ở miền Bắc á, các cụ thấy ở miền Bắc á, làng nào cũng có ngôi đình như ngôi chùa hết, đúng không? Làng nào cũng có ngôi đình như ngôi chùa. Mà ngôi là cái làng nào mà không có ngôi đình ngôi chùa là coi như cái làng nó thấy một sự thiếu thốn vô cùng nghiêm trọng. Thiếu về cái gì? Thiếu về mặt tinh thần. Cho nên là ông cha ta đã khéo, làng nào cũng có, thôn nào cũng có một ngôi đình và ngôi chùa đi liền với nhau, là nó có mang cái ý nghĩa giáo dục rất là thực tế. Lần trước ở đây thì tôi cũng có nói qua rồi, nhưng mà chắc có lẽ là một số cụ chưa nghe. Chùa là nơi thờ Thích Ca Mâu Ni Phật, là một vị Phật khai sáng ra đạo Phật ở cái cõi Ta Bà này, cho nên chúng ta mới gọi là bổn sư. Chúng ta gọi là bổn sư. Và vị bổn sư là gì? Bổn sư là vị thầy ban đầu. Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng nhân là gì? Năng mắng là từ bi, là yêu thương, là bao dung. Mình đến mình gặp Phật Thích Ca có nghĩa là mình phải làm được cái việc mà mình yêu thương, bao dung và tha thứ. Cái đó mới gọi là đi chùa. Chứ không phải lợi chùa lại Phật, cầu Phật ban phước, cầu Phật gia hộ. Cái đó nó không phải là đúng ý nghĩa. Phật không thể ban phước gia hộ cho mình đâu. Mà mình phải làm việc tốt thì mình mới được quả báo tốt. Mà nếu mình mà lại Phật mà mình vẫn làm ác, vẫn phạm pháp luật, vẫn trái với luật nhà Phật, thì chúng ta cũng không thể được an vui, đúng không nào? Mình thấy bây giờ các vị cứ lại chùa cầu Phật gia hộ ban phước, ngay cái chùa Phật còn chưa có được trang nghiêm nè, đúng không? Tôi nghe nơi đây ngày trước là cái chùa tới 10 gian là phải không? Hả? 100 gian rồi. Mà ngày nay nó còn có 1 gian mà còn dột nát nữa. Ngay Đức Phật còn không thể nào mà bảo dưỡng cho cái nơi này được giàu có được mà. Cho nên thờ Phật là gì? Là biểu pháp nhắc nhở chúng ta phải làm theo những điều tốt. Thì những người có tâm tốt ở cái làng này, có nhiều người có tâm tốt, nhiều người muốn khởi xướng cái truyền thống văn hóa tốt đẹp này, thì cái ngôi chùa nó mới khang trang được, đúng không? Giống như ở cái Phù Lãng cách đây một làng, phải không? Ở chùa Phúc Long đó, thì bác trà sau khi bác về hưu thì bác lại nhớ đến quê hương, bác trang trí những ngôi đình ngôi chùa lại cho nó khang trang sạch đẹp. Có nhiều để người ta đi về chiêm bái. Thì nhờ ở đâu? Ở Phù Lãng có nhà có bát trà, cho nên ngôi chùa nó được hoành tráng ra. Còn nơi đây mình chưa có được bát nào ngó, cho nên là chúng ta chưa có chùa trăm gian, giờ còn có 1 gian à, 1 gian chưa lành nữa, đúng không? Mà đáng lẽ nơi đây là chùa trăm gian thì con cháu phải làm sao phải giữ được 10 gian cho đi, để đừng có hổ thẹn chứ. Cái này mới có một gian mà còn chưa lành nữa. Vậy thì các vị đến chùa các vị cầu Phật ban phước thì Phật có ban được không? Đức Phật không có đủ năng lực để ban phước hay giáng họa cho chúng sanh đâu các vị. Ta thờ Phật là chỉ nó mang cái ý nghĩa giáo dục. Đức Phật cũng không thể nào làm sai nhân quả. Đức Phật phải dạy chúng ta một câu như thế này nè: đừng làm việc ác, mỗi năm bình an. Dân làm việc thiện, hằng năm như ý. Có đúng không? Cứ làm việc thiện đi thì mỗi năm đều như ý. Mà làm nhiều việc ác thì ác là sẽ gấp nhiều việc xấu thôi, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Mình không có trồng dưa trồng đậu mà mình muốn ăn ăn dưa ăn đậu thì có không? Suốt ngày cứ trồng ớt, trồng khế, trồng toàn là những gai mà gọi là mắc cỡ đó, cái gai mà mai xấu hổ đó, thì tối ngày nó bị gai giống xấu hổ nó dướng chân chứ gì đâu. Còn mình trồng toàn là những cái trái ngọt, ta trồng cây lành, ta trồng trái ngọt thì nhất định ta sẽ hưởng được cây lành trái ngọt. Gieo nhân yêu thương thì nhất định gặt hái được quả yêu thương. Gieo nhân tăng tốc thì nhất định phải gặt hái tăng tốc. Thí dụ trong gia đình, các cụ mà hiếu thảo với cha mẹ, cái người mà trong làng hiếu thảo cha mẹ có được dân làng ca ngợi không? Nó cái bà đó bà hiếu thảo ghê vậy đó, con dâu ở nhà đó sao mà con dâu nó hiếu thảo ghê vậy đó. Vậy thì tại sao mình không bắt chước mình làm là những đứa con hiếu thảo, những cô dâu hiếu thảo? Mà mình làm con hiếu thảo, dâu hiếu thảo rồi thì chắc chắn con mình nó sẽ bắt chước. Mình là những con hiếu thảo thì con mình sẽ là những đứa con hiếu thảo. Tại vì sao? Đó là nó đã được giáo dục truyền thống. Nó thấy cha mẹ hiếu thảo thì nó hiếu thảo với mình thôi. Nó không hiếu thảo với mình kia, mình nói sao mày mất dạy quá vậy, mày không hiếu thảo với tao. Nó hỏi lại gì chứ, mẹ có hiếu thảo với bà, với ông bà ngoại không? Rồi nó hỏi ba, nó hỏi ba, ba có hiếu thảo với ông bà ngoại, ông bà nội không? Con thấy ba bỏ ông bà nội chết đói kìa. Hôm qua có mấy đồng tu đi vô trại dưỡng lão đi thăm, các cụ trong đó buồn, buồn thế thảm. Có những người con, hai ba đứa con làm xí nghiệp, cũng làm chức vụ này chức vụ nọ, mà không nuôi được mẹ, không nuôi được cha, cái đưa vô tuổi, đưa vô viện dưỡng lão. Các ông bà ngồi ở trong mà buồn thế thảm, ngồi mà cứ từ sáng đến chiều trông ngóng con cháu đến thăm. Nhưng mà hỏi ra thì có những người cách trại dưỡng lão có chừng 5-7 cây số thôi, mà các vị biết không, 1 tháng đến 2 tháng mới vô thăm một lần. Vậy thì mới mốt tới mình nó cũng sẽ đẩy mình vô viện dưỡng lão. Rồi chẳng những không phải 1-2 tháng nó vô thăm đâu, mà 3-4 tháng nó mới vô thăm một lần, để mình nếm cái mùi bất hiếu bất hạnh nó như thế nào. Cũng giống như ngày xưa có một quốc gia đó quy định là người nào mà sau 70 tuổi á, người già sau 70 tuổi là phải bỏ vô cái rọ ginh để trên núi á. Nhà vua cấm là không được nuôi người già, cho nên là tới 70 tuổi là phải đưa lên núi. Thì cái thằng cháu nội đó nó năn nỉ, nó khóc, nó nói ba ơi, ba đừng có đưa nội lên núi được không, tội nghiệp ông nội lắm ba. Thì ba mới nói là không được con à, nhà vua đã quy định là phải đem người già 70 tuổi là phải đưa lên núi mà tự sống tự chết trên đó. Thì tới ngày mà đi á, mới bỏ cái vô cái gọ như cái gọ heo vậy đó, rồi cõng ông già đi lên núi, bỏ lên dãnh. Thì lúc cõng lên bỏ ông già ông nội lên dãnh rồi, thì lúc đi về đó, cái đứa cháu nội đó nó mới lấy cái nó mang cái gọ về. Thì ba nói thôi bỏ đi chứ đem mang về làm chi con, bỏ đi chứ mang về làm chi. Biết chứ cháu nội nói làm sao không hả? Nó nói là con đem về đang mơ mốt ba già con cổng ba đi lên đây chứ sao. Ông nghe ông quảng kinh hùng vía, ông nói chết rồi, kiểu này không được rồi. Nó bây giờ thôi thì bây giờ cổng ông nội về, cổng ông nội về đào hầm giấu ông nội dưới hầm để nuôi dưỡng. Thì rõ ràng nếu như bây giờ mình thấy mình làm gì thì con cháu nó bắt chước như vậy mà. Bây giờ mình bạc đãi người lớn tuổi, Mình xem thường những bậc trưởng bối thì con mình nó cũng nhìn thấy hết trơn à. Cho nên đó gọi là gì? Đó gọi là giáo dục truyền thống đó. Đó là giáo dục gia đình. Cha mẹ đầu đời, cha mẹ là thầy giáo đầu đời. Cha mẹ là người hướng dẫn cho con mình. Mình mà chửi cha mắng mẹ thì nó thấy, nó nói mơ mốt con lớn lên con còn giỏi hơn mẹ nữa, đúng không? Còn mình hiếu hạnh, mình làm tốt cái bổn phận làm con thì con cáo mình nó thấy nó bắt chước, nó cũng sẽ y, nó cũng sẽ làm tốt hơn mình. Cho nên nhà Phật là đặc biệt chú trọng đến cái sự giáo dục, chứ không phải là đến để thờ Phật là đến cầu phước. Hôm nay tôi thấy nói các chị nghe rõ thấy không? Phật còn không có thể bảo vệ cái ngôi chùa Trăm Gian này được mà. Mà các vị đến lúc nào cũng cầu phước, cầu mua may bán đất, cầu thăng quan phát tài, cầu đủ thứ cầu. Mà nếu Đức Phật ở trên bàn nói, nếu mà ta có phước được như các ngươi nói gì thì ta cho cái chùa Năm Giang này nó lộng lẫy lên đi, đúng không nào? Cho nên thờ Phật là biểu pháp thôi, nhìn vào Phật để mình làm. Phật là yêu thương, Phật là từ bi, Phật là hỷ xả, thì chúng ta cũng phải từ bi yêu thương hỷ xả như Phật vậy đó. Thì tự khắc cuộc đời chúng ta được an vui, gia đình chúng ta sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc thì không có đi cầu, mà hạnh phúc và phải tự mình vun đắp. Cho nên người xưa nói đó, nhà nào làm nhiều việc thiện ắt dư thừa việc vui, nhà nào làm nhiều việc ác ắt dư thừa việc xấu. Làm gì mà có chuyện làm ác làm xấu mà đi cầu Phật có phước hả? Làm nhiều việc tốt thiện, việc tốt đi khỏi cần cầu thì cũng được tốt. Cho nên là chúng ta phải hiểu rõ cái những cái gì mà Phật, nhà Phật dạy, lâu dần nó trở thành là mê tín. Cho nên nếu một thời gian dài ấy, người ta phải về bài trừ, các địa phương phải bài trừ mê tín. Thật sự mình mê tín thật. Hai cái chữ Phật giáo thôi, Phật là chỉ cho con người hoàn thiện. Nếu ai hoàn thiện tốt như Phật thì được gọi là Phật. Mà Phật là gì? Từ bi hỷ xả nè, hiếu kính cha mẹ nè, từ tâm bất sát nè, hoàn toàn thập thiện nghiệp đạo, thân thì không sát đạo dâm, ý thì không tham sân si, miệng thì không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Cho nên được gọi là Phật. Ngày nay nếu chúng ta ai làm được tốt những điều đó, thân không sát đạo dâm, ý không tham sân si, miệng không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thiêu dịch, thì người đó sẽ được gọi là Phật. Giáo là gì? Giáo là giáo dục. Giáo dục cái người đó để làm Phật. Cho nên là gọi là Phật giáo. Chứ không phải người nói ôi Phật giáo là nơi thờ Phật, Phật giáo là những cái chùa. Thật ra Phật giáo hai cái chữ đó là giáo dục chúng ta làm người tốt, giáo dục chúng ta trở thành Phật, giáo dục những người con bất hiếu trở thành những người con có hiếu, giáo dục những người ác, những người xấu thì giáo dục người đó trở thành người tốt và trở thành người thiện. Những người trộm cắp thì giáo dục họ phải là người không trộm cắp mà còn biết bố thí, biết chia sẻ. Mà thường thì chúng ta gọi là gì? Lá lành đùm lá rách, lá rách thì đùm lá nát. Cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần đó, cái truyền thống tốt đẹp đó, nó giống như cái tinh thần của Phật giáo vậy đó. Nhưng mà khổ nổi chúng ta lại không làm. Tối ngày cứ đi cầu cạnh, đi gian sinh đình miếu để được giàu, để được thảnh thơi. Làm sao mà cầu mà thảnh thơi được? Bởi vì nếu mình sống mình giàu trong làng đó mà mình không biết đến ai á, thì người ta có biết đến mình không? Hả? Những người giàu mà không biết đến người nghèo, không giúp đỡ người cơ nhở, thì người ta cũng chẳng thèm ngó đến mình. Mà nếu mà nhà mình mà có cháy á, hay có trộm cướp á, thì họ có thương không? Hay là nhà mình đang cháy, họ đứng ngoài sân nói: ô cháy tốt, cháy tốt, cháy tốt. Họ chẳng nhớ, họ không thèm đến chữa, đến phụ mình mà họ cháy tốt. Tại vì mình giàu mà mình chẳng biết đến ai chân. Một lon gạo, một bát cơm hay một cái bánh mình cũng không biết chia sẻ nữa. Thì mình giàu nó họ có lợi ích gì đâu. Cho nên là nếu mà mình có cháy nhà thì họ đứng ngoài nói: ô cháy tốt, cháy tốt. Mà ăn trộm có đến và giếng nhà mình xong rồi thì họ nói: hơi ăn trộm tốt. Còn nếu mà cái người mà biết chăm lo người khác, biết lá lành đùm lá rách, biết chia sẻ, thì nếu mà mình có hoạn nạn thì họ sẽ lăn xả vào giúp đỡ ngay. Có phải vậy không các vị? Phật dạy chúng ta làm những điều đó đó, chứ không phải là Phật dạy chúng ta tối ngày đi ăn xin, đến chùa cứ xin nè, xin may mắn, xin phước báo, xin tài lộc, xin đủ thứ chứ. Muốn tài lộc thì phải bố thí tài lộc, muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài, muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải bố thí vô quý, đem sự an lành của mình cho chúng sanh, mà nhất là bớt đi cái nghiệp sát sanh, cố gắng ăn chay kỳ, ăn chay tháng 3 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày. Mà nếu ăn chay trường nữa thì quá tốt. Thì đó mới là đồ bố thí vô quý đó. Thật ra cái hội là hội chùa với hội đình là một cái nét đẹp văn hóa, cái nét đẹp giáo dục. Nhưng mà đừng để biến cái lễ hội thành cái nơi mà nó tụ tập rồi có những cái điều không tốt. Ngứa nghĩa của mình không tin rằng chung quanh mình có thần linh nữa. Các vị thấy có những người không tin mình có thần linh không? Có. Mà trong khi thần linh chung quanh mình rất nhiều, đến lúc mà nghiệp quả nó đấu đầu, quỷ thần, ác thần mà đến mà nó dẫn mình đi rồi đó, hay nó bẻ dò, họ bẻ dò bẻ cẳng làm cho mình, lúc đó mới khiếp sợ. Mà nhất là cái chùa, những cái ngôi chùa mà cổ kính như thế này thì chúng sanh và thần linh rất nhiều, nhiều vô số kể. Một hành động xấu nhỏ của mình thì các không qua mắt được các ngài. Một hành động lấy đồ vật của chùa, của đình một chút xíu cũng không qua mắt được các ngài đâu. Cho nên là thấy người ta lấy được thì mình lấy được, cứ tha hồ nhau mà lấy, tưởng là không có nhân quả. Rồi đến lúc mà nhân quả nó có đáo đầu, nó đến rồi đó, thì lúc đó có sám hối cũng không kịp. Người không biết á, một ngọn cao, một ngọn rau, một trái chanh, một trái bưởi đều là nhân quả hết. Không cho mà lấy đó là ăn cắp. Đừng có tưởng là người ta không ai thấy, không ai biết. Có một người mình ăn cắp là ai biết không? Các vị biết ai biết không? Chính mình biết, trời biết, đất biết, sau đó không ai biết. Còn các vị thần linh người ta biết nữa. Cho nên đã nói là người Phật tử là phải thọ trì ngũ giới, không trộm cắp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không nói dối đó, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác, và không uống rượu mới là Phật tử chứ. Mà cái người Phật tử mà tuân thủ được năm giới rồi thì đời sống an vui, hạnh phúc chứ gì đâu, khỏi cần cầu. Có ngày cứ đi cầu Phật mà năm giới thì phạm hết: sát sanh, trộm cắp, nói dối, tà giống vọng ngữ, uống rượu đều phạm hết. Mà đứng trước Phật thì cầu xin được bình an, mạnh giỏi, tiêu tai, tiêu nạn, phước nghiệp tiêu trừ, làm sao mà được. Ở đây tôi biết chắc là 10 cụ là đi chùa là cầu xin hết 10 cụ rồi, 20 cụ là đi xin hết 20 cụ rồi. Tết này chắc là phải đi đình đi chùa nhiều lắm chứ cầu lộc. Lộc ở đâu mà cầu? Lộc là phải chính mình tạo. Tết này phải đi mua, để mua lộc để cúng cha cúng mẹ, sắm lộc để mà giếng ông bà, tặng cô bác hàng xóm, đó là lộc đó. Cứ đem lộc đến tặng cho cha mẹ đi, rồi lại cha mẹ, chúc mừng cha mẹ thì đó là lộc đó. Không làm, đi cầu chùa, đi cầu thần đâu á, tốn tiền bạc trăm bạc triệu, đi xa thiệt xa, đến cái gọi là cái gì, cái nơi nào mà nổi tiếng thì đến đó cầu để được lộc. Mà bác kỳ thấy có được lộc không? Nguyên cái chùa Hương mà vô trọng đi mà chen lấn không muốn chết luôn. Trong khi Phật nói rồi, sanh ra đời không gặp Phật, khéo thờ phụng cha mẹ như cúng dường chư Phật. Nếu nói là Phật thì cha mẹ là một vị Phật tối cao. Nếu nói là thần thì cha mẹ là một vị thần cao nhất. Thờ cúng cha mẹ như cúng các vị thần. Mà Phật mới nói đó, sanh ra đời không gặp Phật, khéo thờ phụng, thờ cúng cha mẹ như cúng dường chư Phật. Công đức mà cúng dường cho cha mẹ bằng công đức cúng Phật. Cái cúng dường cho cha mẹ thì công đức bằng cúng dường các vị thần linh. Trong tất cả các việc thiện, muôn ngàn việc thiện thì không có việc thiện nào lớn hơn là hiếu thảo với cha mẹ. Trong tất cả các việc ác, mà việc ác cùng cực nhất, cũng không việc gì ác bằng bất hiếu với cha mẹ. Các vị sẽ thử xem trong làng xem, những người tối ngày đi cúng thần cúng thánh để cầu phước, còn những người, có những người mà tối ngày chỉ lo phụng sự, hiếu thảo với cha mẹ, chăm lo cho cha mẹ, xem kết cục hai người đó là người nào tốt. À, các vị xem kết cục coi, cái người cúng thần cúng thánh cầu phước đó có được người ta khen không, hay là cái người hiếu thảo với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, ân cần nuôi nấng cha mẹ, đời đời người ta nhớ đến cái tên của người đó, làng xóm người ta tán thán kính trọng. Rõ ràng không có việc nào tốt bằng việc hiếu thảo với cha mẹ. Rõ ràng mà, tôi đâu có nói sai đâu. Người ta nói ôi cái bà A hiếu thảo với cha mẹ lắm, ôi còn cái bà B à, hỗn láo với cha mẹ lắm. Hai người cũng được khen vậy. Nhưng một người khen người ta tặng cho cái hoa hồng, còn cái người khen người ta tặng cho cái trái chôm chôm vô mặt, ở trái sầu riêng vô mặt, đúng không? Hai người cũng nổi tiếng vậy. Cũng giống như cái thời xưa Nhạc Phi và Tần Cối. Nhạc Phi là những trung quân ái quốc, thì người ta ca ngợi, người ta cũng xây tháp xây đền để người ta thờ, cũng nổi tiếng. Nhưng mà Tần Cối cũng nổi tiếng vậy. Với mã mồ của Tần Cối, người ta đi ngang người ta phun nước miếng, phun nước bọt. Mà trong khi bao nhiêu trăm năm rồi mà người ta vẫn phun nước bọt. Tại vì những người coi như là phản thần, ác thần, hại bạn bè, hại chúng thần cho đến chết. Cho nên là cầu lộc, cầu phước không cần cậu đâu chứ. Mà chính mình là những người mà mình có thể tạo lộc ra cho mình bằng cách hiếu thảo với cha mẹ, cúng dường cha mẹ, cúng dường tổ tiên, làm tốt những việc tốt, vai trò của mình thì tự khắc mình có lộc có phước. Nếu là Phật tử thì không được sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ở đây Phật tử, ở đây có ai được làm được 5 điều đó không? Giơ tay lên. Ở đây tôi để tay gì nhìn biết rồi. Đây tôi để cái tay gì đủ hiểu rồi nè. Thật ra là nhìn qua là cũng biết liền, cũng khỏi cần giới thiệu, cũng khỏi cần hỏi. Cho nên mình nói mình học Phật, mình là đệ tử Phật, nhưng mà chúng ta lại không làm những gì Phật dạy. Tối ngày chỉ đi sáng đi đệ tử Phật là để đi dân sinh Phật. Người ta nói thế này nè: vô công bất hưởng lộc, có nghĩa là không có công thì không hưởng lộc. Nhưng mà mình vô công mình lại muốn hưởng lộc mới ghê chứ. Còn cuối cùng không được lộc á thì sanh ra chết Phật. Nó Phật không linh. Nó sinh Phật quá trời luôn. Nó gian sinh Phật quá trời luôn. Tu lại Phật 100 lại mà sao không thấy ông có linh đứng chứ. Các vị lại 1000 lại, các vị lại 1 tỷ lại đi nữa cũng vậy thôi. Những nguyên lý nguyên tắc gì mà Phật dạy, chúng ta làm đúng cái nguyên lý nguyên tắc đó thì chắc chắn chúng ta sẽ được hạnh phúc an vui. Không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, ba cái giới đó là gia đình hạnh phúc. Các cụ thấy bây giờ mình chỉ ăn cắp có 1 món đồ thôi. Món đồ có đáng giá mấy trăm ngàn bạc hay mấy chục ngàn. Nhưng mà người ta phát hiện ra thì cái tiếng đó, cái tiếng xấu đó bao lâu mà ta cạo hết? Hả? Cái tiếng xấu đó bao lâu mới cạo hết? Cả đời người ta không cạo hết. Ôi cái bà A là cái bà đó ăn cắp nghe, thấy bà đến là phải cẩn trọng đó nghe. Đi đâu người ta cũng cho mình là cái danh thiệu ăn cắp chứ. Cả làng người ta đánh dấu mình luôn. Vậy thì cuộc đời của mình nó tiêu rồi. Nhưng mà có nhiều người không suy nghĩ, đem cái danh giá cả một cuộc đời để đánh đổi một đồ, một món vật cướp ra trước tầm thường. Bởi vì người quân tử người ta thà là đối chết bỏ chứ không làm những việc xấu. Làm việc xấu rồi thì cái tiếng xấu lưu lại muôn đời. Nếu mà ta làm được việc tốt thì việc tốt đó cũng lưu lại muôn đời. Vậy thì ta thích làm việc xấu hay thích làm việc tốt? Ai cũng thích việc tốt chân. Nhưng mà khổ nổi người thích việc tốt nhưng mà cái tai thì làm việc xấu. Cái đầu nó suy nghĩ toàn là việc xấu. Cái đầu nó suy nghĩ toàn là việc xấu cho nên nó dẫn động, dẫn đạo cái tai nó làm việc xấu. Bởi vì hồi nãy tôi nói một câu đó: đừng làm việc ác mỗi năm bình an. Lấy câu đó viết trên hai, làm hai cái liễn đối treo trong nhà. Đừng làm việc ác mỗi năm bình an, dân làm việc lành thì hàng năm như ý. Đó là cái câu chúc Tết đó. Muốn bình an, muốn như ý thì đừng có làm việc ác, đừng làm việc xấu thì bình an như ý. Còn mà làm việc ác, làm việc xấu thì trước nhất pháp luật người ta sẽ tìm mình. Bây giờ thật ra mà nói, nếu mà nói về cái tội ăn cắp nè, mình có thích bị ăn cắp không các vị? Hả? Có bà nào sáng sớm chạy ra đường nó: trời ơi nay tôi vui quá bà. Hỏi cái gì vui? Hôm qua mà con nó mới gửi về 20 triệu rồi, hôm ăn trộm nó lấy mất tiêu rồi. Vui thiệt. Nó xài tôi khỏi xài. Có không? Hay là khóc bù lu rồi la đi báo công an. À, vậy thì mình mất mà nhiều người mình mất, mình đau lòng xót dạ thì người ta mất người ta có vui không? Không. Nhưng mình lại quên, có những người làm những việc mà thích lấy đồ của người khác đó thì chẳng cần biết người ta vui hay không vui. người ta có khổ đau hay không khổ đau. Nhà Phật đơn giản là dạy chúng ta cái gì mình không thích thì đừng làm cho người. Thế thôi. Cái chuyện tà dâm chẳng hạn, mình có thích bị cấm sừng không? Các cụ ở đây biết cấm sừng không? Biết cấm sừng là gì không? Hả? Không biết hả? Có nghĩa là tà dâm đó, mình đi lấy chồng người ta, người ta đi lấy chồng mình, gọi là cấm sừng. Có ai thích cái gia đình mình bị vậy không? Đúng rồi. Nó tan nhà nát cửa đi vừa cái đồ đều ở chỗ tà dâm đó, đó. Vậy thì Phật cấm những điều đó đâu có sai đâu. Mình không thích ăn cắp thì mình là đừng có, mình không có thích bị người ta, mình bị ăn cắp thì mình đừng có làm cho người ta. Và thậm chí bây giờ các vị ơi, ngồi đây có ai thích bị nói dối không? Đi ra ngoài đường mua cái điện thoại, nói tôi mua cái điện thoại Nokia chính hãng đàng hoàng nha. À, đây là chính hãng. Về tới nhà mua xong, cái vỏ thì là hàng tốt, mà cái ruột đó thì là đồ xấu. Là giận cái qua cái tiệm điện thoại là tím ruột rồi đó. Có thể là vĩnh viễn không bao giờ trở lại cái tiệm đó nữa, cái cửa hàng đó nữa. Và còn nói với bạn bè là cái cửa hàng nó lừa đảo nó ra, đừng có đến đó. Có không? Có. Vậy thì mình lừa đảo người ta được sao? Mình nói dối với người ta thì hợp pháp à? Cũng vậy thôi. Còn giết hại chúng sanh, giết hại người khác, Phật bảo mình đừng có sát sanh. Tại vì sao? Ai cũng, chúng ta đều muốn được sống, chúng sanh cũng đều muốn được sống. Có con vật nào muốn tình nguyện để chết cho mình ăn không? Các vị lắng nghe coi, có con vật nào mà nói hôm nay tôi muốn hy sinh tôi để cho bà ăn nè, có không? Ở gà trong chuồng mình nuôi muốn ăn nó, gà hôm nay tôi muốn ăn mày nha, cái nó chạy tu chạy bên chân mình nó chờ không? Hay là sống nhau là gượt bắt đập mới bắt được, đúng không? Có nghĩa chẳng qua là mình mạnh hiếp yếu thôi, chứ đâu có muốn chết đâu. Bất cứ con vật nào nó cũng vô cùng khiếp sợ khi bị chết. Nó cũng có người, nó cũng có con, nó cũng có cha, có mẹ, nó cũng có thân bằng quyến thuộc. Thử nghĩ đi, các cụ nuôi một đàn gà mà 6 con gà mái, một con gà trống. Tết này thích con gà trống. Thử xem 6 con gà mái nó cảm giác như sao. Hả? Có bao giờ nghĩ đến cảm giác đó không? Không. À, cũng biết là không nên, nhưng mà không biết làm thế nào, tại cái miệng nó đòi ăn rồi. Thì đừng có nuôi. Tôi đâu có nuôi gà nuôi heo đâu mà tôi vẫn mập nè. Suốt ngày tôi chỉ ăn rau, ăn đậu mà tôi cũng mập nè. Cái việc mà vì chúng sanh, vì hạnh, vì cái lợi ích của chúng sanh, vì cái việc hướng thiện của chúng sanh, vì muốn cho chúng sanh lắng nghe được cái Phật Pháp chân thật, dạy chúng sanh biết được làm con phải hiếu thảo với cha mẹ, làm cô giáo thì phải tròn trách nhiệm của một người cô giáo, làm mẹ thì phải lo tròn trách nhiệm của người mẹ, làm vợ thì phải tròn trách nhiệm của người vợ, làm Phật tử thì ta phải giống cho Phật tử một chút, chứ không thôi thì ta không có hạnh phúc an lạc sanh nhân quán Phật. Tu là Phật tử mà sao Phật không biết cái tu gì ta? Biết sao được, có làm gì đâu, làm gì đúng vợ với Phật đâu. Bảo đừng có nói dối thì nói dối thoải mái. À, bảo đừng có trộm cắp thì trộm cắp thoải mái. Cuối cùng cuộc sống không an vui, không hạnh phúc, sanh ra quán Phật. Có nhiều người quán trách lắm, nói trời ơi sao mà con của con nó bất hiếu quá thầy, con dạy nó không có nghe, Hỏi tôi hỏi ủa gì chứ bà có hiếu không? Bà có hiếu thảo với cha mẹ không? Nín thình. Không hiếu thảo với cha mẹ thì con mình nó thấy rồi, nó bắt chước mình đó mà. Cho nên nãy giờ tôi nói cái chữ mà chữ Thích Ca là gì? Thích Ca là từ bi. Ông Phật có trên ngồi trên chùa là đi, ta đến với chùa là đến với Phật là gì? Ta nhìn lại coi ta có từ bi không? Từ bi là gì? Từ bi là yêu thương, bao dung, tha thứ. Mình phải yêu thương, bao dung, tha thứ. Mà người trong lòng tràn ngập sự yêu thương, bao dung, tha thứ thì người đó có khổ không các vị? Hả? Có khổ không? Không. Suốt ngày ta chỉ yêu thương, chỉ bao dung và tha thứ. Mình không có bắt, không có dính mắc, không có chấp trước, không có trách móc người khác, không có bắt chấp trước con cháu nữa. Sao đứa này nó như vậy, cái bà kia như vậy. Chỉ trong lòng mà tràn ngập sự yêu thương thì thật sự người đó chân thật hạnh phúc. Đó là cái ý nghĩa của chữ thích, của chữ Mâu Ni đó. Còn Thích Ca là gì? Là tịch mặc. Mâu Ni chứ Mâu Ni là tịch mặc, Thích Ca là năng nhân. Mâu Ni là tịch mặc. Tịch mặc là gì? Tịch mặc là thanh tịnh. Phật dạy mình tâm mình phải thanh tịnh. Tâm mình có thanh tịnh không? Hả? Phiền não tham sân si không dấy gờ khởi thì gọi là thanh tịnh. Hạn chế phiền não tham sân si thì tâm nó được thanh tịnh. Mà có ai hạn chế không? Hai giận lên là chữ liền. Nó đụng tới cái giống như cái máy vậy, đụng tới cái là nó phùng lên liền. Mà thậm chí mình sống ấy, mình bị người ta chứ, người ta muốn mình vui cái ôi trời chị ba hôm nay cái mặt đẹp quá, mình nở phổi ra mình cười. Ôi chị ba nay sao cái mặt xấu như vậy, cái là mình giận lên liền. Hả? Có phải mình giống như cái máy không? Vậy nếu vậy thì cuộc đời mình có ăn vui không? Người ta muốn mình vui, người ta nói một câu vui cho mình vui. Người ta muốn mình buồn, người ta nói một câu cái là mình buồn, mình giận liền. Vậy thì mình có làm chủ được mình không? Mà không làm chủ được mình thì khổ đau theo đó chứ gì đâu. Mà tối ngày đi cầu là được ăn vui, được hạnh phúc, đừng có khổ đau. Mà giận ai đó lên giường còn suy nghĩ lên đó, còn chửi thầm trong bụng đi chứ. Mà chửi trong thầm trong bụng ai nghe? Hả? Mình chửi thầm trong bụng tối ngày đó, mình cái người mình chửi họ có mất cái gì không? Hay là mình đau khổ, mình dày vò, mình mất ngủ, toàn bộ là mình tự làm mình khổ không à? Đơn giản một điều là đừng làm để tâm mình thanh tịnh, đừng để tâm mình phiền não vọng tưởng khởi lên thì tự khắc mình an vui. Cho nên mình đến với Phật là Phật dạy mình như đó. Với người thì mình phải bao dung, phải thương yêu, phải tha thứ. Còn với mình thì mình nhìn sao? Để giữ tâm mình thanh tịnh. Muốn tâm được thanh tịnh thì sao? Hạn chế đi cái tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh, tham lợi, tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn. Tài sắc danh thực thì năm thứ này là năm cái đại lộ để đưa mình thẳng vào địa ngục. Ở đây có ai sợ địa ngục không? Sợ thiệt đâu, sợ thôi. Chứ chưa thấy địa ngục chưa sợ. Giống như ngoài đời vợ nói đó, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngoài đời nói câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có nghĩa là chưa thấy chết chưa sợ. Mình cũng vậy. Nếu mình sợ địa ngục thì mình không như vậy. Đến lúc mà nào mà địa ngục hiện tiền rồi đó thì lúc đó mình thấy vô cùng khủng khiếp. Thật ra bây giờ các vị sống với các vị đâu có sợ. Bỗng chốc đi bệnh viện, bác sĩ nói bây giờ bệnh ung thư thời kỳ cuối rồi, 3 tháng sau chết. Có người 1 tháng sau chết. Tại sao? Sợ quá mà chết. Chứ không phải là bệnh nó chết. Thậm chí bệnh ung thư nằm trong mình, nó sống với mình mấy năm rồi, không sao cả. Tự nhiên đi bệnh viện khám nó bệnh ung thư thời kỳ cuối, cái tự nhiên về tháng vào chết. Có cái ông kia trong Đà Lạt 10 ngày chết. Đang đi làm việc, tướng mập to. Rồi tự nhiên hôm đó đi, đang đi làm việc đó, đi khám bệnh thì bác sĩ nói bây giờ ung thư thời kỳ cuối, đưa đi chợ gãy, đưa đi Sài Gòn vô chợ gãy. Từ lúc đi phát hiện là ra bệnh đến đưa đi bệnh viện chợ gãy Sài Gòn, chở xác về có 10 ngày. Là tại sao? Mình đang làm việc quá ngon lành thế này mà tự nhiên bây giờ ung thư. Cuối cùng suốt ngày nghĩ đến ung thư phải chết. Chết tức tách, 10 ngày chết queo. Cho nên bây giờ mình cũng vậy, mình đâu có sợ. Tới gần mà tự nhiên rồi bệnh khổ đến, vô thường đến, bắt đầu mới ơ Phật ơi, Phật ơi, cứu con, Phật ơi. Hằng ngày có niệm đâu, tới lúc chết tới nơi, sắp chết mới như kêu Phật. Phật cũng không kết, không cách nào. Bởi vì cái người nhà Phật có câu là mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu liên nhân. Chớ đợi đến già mới niệm Phật, mộ ngoài đồng thiếu gì người tuổi trẻ. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện vui nha. Cái con ma ngoài đồng, cái ông nó nói tiếc quá, năm nay mình mới có 60 tuổi mình chết, mình chưa kịp cưới vợ cho con, mình chưa kịp có cháu nội thì mình chết rồi. Cái con ma kế bên nói ông anh nè, ông anh gì có phước rồi đó ông anh, tôi mới 50 tuổi thì tôi chết rồi nè ông anh. Thì con ma cái mộ bên kia nói hai ông anh ơi, hai ông anh còn có phước hơn em mới có 30 tuổi em chết rồi nè. À, vợ con còn chưa có nữa nè. Cái mộ đằng kia nói có ba đại ca ơi, ở đây em mới có 15 tuổi em chết rồi nè. Rồi cái con ma đằng kia xa xa nó nói thôi mấy bác, mấy ông, mấy chú, mấy anh ơi, mới có than vãn gì nữa, em mới có 5 tuổi em chết nè. Rồi con ma này, gần đó trong cái kẹt nhỏ nói ông anh được 5 tuổi cũng phước rồi, em mới có 5 tháng à. Có không? Có 5 tháng chết không? Rồi con ma 1 tháng tuổi nó chờ em, anh 5 tháng còn có phước, em chưa có được ngày nào hết trơn. Mới trong bụng có 3 tháng là ba mẹ đi phá thai rồi, lôi đầu ra rồi. Có không? Cái đó thì nhiều vô số kể. Người ta thống kê 1 năm bây giờ có cái con số mà đi phá thai đó, 1 năm thôi nha, là con số mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn vậy. Tôi nghe quá khủng khiếp. Đó là con số, gọi là con số được thống kê đó, những bệnh viện chính đó. Còn những bệnh viện tư nhân chưa nói tới. Ngày nay dùng cái từ gọi là gì? Dùng ngược cái từ gọi là rất là mỹ miều. Giết một con người mà dùng cái từ hết sức mỹ miều là gì? Điều kinh á. Hả? Gọi là đi điều kinh. Cái từ hay quá. Cái từ không có trách nhiệm nhân quả hay chứ. Phải không các vị? Tôi nghe nói tôi không biết phải không nữa. Hình như là đi điều kinh thì phải. Mấy đứa nhỏ nó nghe nó tốt quá, đâu có gì, không có trách nhiệm chứ. Nhưng cuối cùng đó là đi giết một sinh mạng, chứ không phải đi điều kinh. Mà những bà mẹ mà đã từng phá thai rồi đó, thì trong cuộc đời thật sự người ta nếm phải hết. Cứ ớn ớn lạnh lạnh, dai trái nặng dai phải, dai gọi là dai trái nặng dai phải, nhức nhối, cảm giác như là vô cùng mệt mỏi, không biết tại sao. Đó là cái nghiệp quả mà giết hại chúng sanh đó, nó đến với mình là báo ân báo oán. Mà nếu báo oán á thì oán chất chồng, đúng không nào? Nếu báo ân á thì ân thành oán. Thế cho nên là các vị không chú trọng, bình thường thì không có chịu niệm Phật tu hành làm việc thiện, đến bệnh khổ nó đến rồi, nghiệp quả nó đến rồi, lúc đó kêu Phật qua trời luôn mà sao thấy không thấy Phật đâu hết. Thế như vậy mà nhà Phật mới nói đó, đừng đợi đến già mới niệm Phật, tu hành làm việc thiện, mộ ngoài đồng thiếu gì người tuổi trẻ, một ngày tuổi cũng chết, ba ngày tuổi cũng chết, mười ngày tuổi cũng chết, mới sanh ra một ngày cũng chết, vừa sanh ra là chết, chết từ xưa đến giờ chết cho bằng. Cái chết nó là một cái vô cùng khắc nghiệt tới kiếp sống của con người. Vậy thì tại sao mình sống trên cuộc đời này mình không yêu thương? Trên thì kính trọng tam bảo, kế đến là hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương bạn bè, chân thành với mọi người. Để cuộc đời này nếu chúng ta có ra đi thì chúng ta cũng ra đi trong thảnh thơi, trên không hổ thẹn với trời, nhìn xuống đất không hổ thẹn với đất, nhìn mọi người ta cũng không cảm thấy hổ thẹn với mọi người, đúng không nào? Cái kiếp người nó vô cùng ngắn ngủi, ai bảo đảm mình không chết đâu, giơ tay lên nè. Hả? Đúng rồi, biết chắc mình phải chết mà. Có người sanh ra đã làm mang án tử hình, có ai thoát cái mạng án tử đâu. Vậy thì bây giờ mình phải chết làm sao? Có ai chuẩn bị cho người mình chết không? Sợ quá, ngay chỉ chết còn không dám nói nữa. Có người nói kêu bằng cái chữ tử á. Hồi xưa có câu chuyện là không được nhắc đến chữ chết là chữ tử, mà chỉ kêu là cử. À, có nhiều nơi kêu bằng cử, tới cử rồi. Ngay từ cái là đến lúc chết vậy đó mà không dám nói chết, cho nên là đến lúc tới cử rồi. Tới cử là tới tử đó. Thậm chí dân làng này mà ngày chết mà xong đất nha, thấy người nào mà tên mà xấu là đuổi ra khỏi nhà, tên nào mà phát tài vô nhà mình nghe mình khoái lắm. Ngày Tết mà anh vô xong đất là khoái lắm. Mà tên xấu là đuổi ra luôn, lấy cái chỗ quét. Thật ra giờ bây giờ các vị Tết mà các vị rước một người mang áo thần tài, tên là thần tài đến nhà, xem các vị có phát tài không? Hả? Đó, thần tài đến. Tới bây giờ tụi ở quê nó mày đặt nó làm bộ thần tài, nó cầm cái sâu tiền vô nó quạt què, nó quạt quạt ở trong nhà, nó gà gà nó ở trong cái bàn thần tài, cái thần tài tới. Mà tới thấy chưa tới tài mà bị mất tài, mất mấy chục ngàn cho nó, phải không? Nó múa lân đó rồi nó làm thần tài vô nhà, cái nó quạt 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 kia cái thần tài giáng lâm. Mà tháng lâm tiền đâu không thấy, mất mấy chục ngàn, ít nhất phải cho nó 20 chứ, nó mới vô. Tiền thì không biết tới chưa, nhưng mà bị mất tiền. Tiền cho cha cho mẹ thì không dám cho người nghèo khổ thì không dám cho những người già bệnh không có cho. Nhưng mà đi cái đi gọi là đi đi đình đi miếu đi nào cho thiệt là xa, mà phải mua được cái lọc cái ấn gì đó cho nó quý lắm, đem về nhà để mà có ấn có lọc. Ấn lọc đâu không biết nữa, mà mất bộn cái chú tiền. Như Tết năm nay đó các vị biết không, đối diện nhà tôi là toàn là những người giám đốc công ty, họ bài họ nhậu toàn là bia Heineken. Không biết họ nhậu bao nhiêu, nhưng mà tôi thấy là cũng cả chục người đó. Bên đây nhà tôi làm gì biết không, tôi phóng sanh 500 con chim. Bên kia người ta nhậu không biết bao nhiêu thùng, nhưng mà người ta nhậu xong người ta đờ đẫn, người ta mệt mỏi. Mình đây mình thả 500 con chim mình thấy thoải mái vô cùng luôn. À mà mấy đứa nhỏ bên nhà đó, cả chục đứa nhỏ nó ra súng nhau, nó quay quần, nó thấy thả chim nó thích lắm. Nhưng mà cha mẹ nó thì không làm, cứ ăn nhậu, gọi là ăn nhậu nó hoành tráng. Ở đây mình đi thả chim thì cái gì các vị đây, tôi nghĩ coi, đem cái tiền 5 triệu rồi mà nhậu với nơi, đem cái 5 triệu mà thả chim cái nào tốt hả? Không biết cái nào tốt nữa hả? Chắc có bà nói đem đi thả chim uổng, đem đi 5 thùng uống bia cho nó không bổ bề này, không bổ bề dọc, không bổ bề ngang. Mình muốn tuổi thọ thì mình phải phóng sanh thì mới có được tuổi thọ. Người nào cũng sợ chết chân mà tối ngày cứ lo sát sanh hả? Bởi vì cho ông thầy đó, ông nói vui thôi nha. Ông nói mỗi một năm hiện tại nè là có tới mấy triệu loài vật bị tuyệt chủng. Mà nếu có một loài mà nó tuyệt chủng á thì mấy con vật nó ăn mừng tới 3 ngày 3 đêm. Các vị biết loài nào không? Hả? Các vị biết ông thầy ông nói mà nếu như cái lò mỗi một năm lò vật nó tuyệt chủng tới mấy ngàn loại lắm. Mà nếu có trên thế gian này mà có một loài nó tuyệt chủng thì mấy lò vật nó ăn mừng tới 3 ngày 3 đêm nữa. Biết cái loài nào? Hả? Mỗi một năm là có tới 1 triệu lò vật bị tuyệt chủng. Mà nếu có một loài nó tuyệt chủng thì mấy con vật nó ăn mừng 3 ngày 3 đêm nữa. Biết loài nào? Loài người. Tại vì loài người hầu như tuyệt chủng tất cả loài vật khác. Hả? Hồi xưa chiếm bãi đầy trời chân, bây giờ không còn con nào chứ. Hồi xưa mà vô cá mình thọc chân xuống mình xúc một gỗ thì cũng nhiều cá vô cùng. Bây giờ không còn con nào chứ. Con người có cái miệng chút xíu rồi nè mà ăn không còn gì chứ. Các vị chú ý xem, con cọp đó nha, con sư tử đó, nó bắt được con nai nó ăn xong rồi, nó ăn thịt no rồi nằm ngủ, nằm nó chơi. Mấy con vật đi ngang mà đi ngang nó cũng không thèm dòm nữa. Còn con người mình no rồi đó nha, mà nếu thấy cái con rắn nó chạy ngang mình cái là phải đập chết đi, để chi? Để dành mai ăn. hay là gì, bắt đi làm khô. Cá ngoài đồng trong này thì có đồ ăn rồi, nhưng mà thấy là xúc hết, đem về làm mắm. Cho nên bây giờ càng lúc môi trường càng qua hóa hoại, không còn có gì sống hết trơn. Có ai mà thương tình nó thôi. Mình bắt được cái lóc mẹ rồi thôi, bầy con nó mình để cho nó sống để nó mốt nó lớn lên. Không. Bắt con cái lóc mẹ, lấy cái lứa cái rổ nhỏ nhuyễn, bắt luôn hết tất cả những đàn cá lóc con. Cuối cùng bây giờ không còn con gì hết trơn. Là do ai vậy? Do mình. Do con người. Thì bây giờ mình tàn diệt nó thì mình nhân quả mình phải chịu thôi. Mình có bao giờ khởi tâm yêu thương đâu. Muốn có sinh mạng thì phải làm sao giúp người ta có sinh, có sự sống. Cho nên bây giờ các vị thấy không, bệnh viện bây giờ không có chỗ nào nằm hết trơn. Tại sao? Không phải là không có bệnh viện. Bệnh viện quá trời bệnh viện đó chứ. Nhưng mà giờ con người ta bệnh quá nhiều. Một giường nằm tới 3 người, 4 người. Một người nằm ở dưới đất nữa. Bây giờ các vị vào cái trung tâm ung bướu ơi, hay là vào bệnh viện Bạch Mai xem, có chỗ nào trống để mà nằm đâu. Nhà nước cũng xây nhiều bệnh viện khác, nhưng cuối cùng không có người, không cũng không đáp ứng đủ. Có người ta ngày nay bệnh quá nhiều, toàn là bệnh độc, bệnh hiểm nghèo. Nhưng mà rõ ra bây giờ các vị biết không, người khác bệnh chứ mình chưa bệnh mà mình đâu có nghĩ. Thấy người ta chết mình đâu có chưa chết, mình không có thèm nghĩ. Cho nên mà phải biết Cao Báo Quát ngày xưa là một văn học. Ông nói một câu mà các vị phải chú ý nè. Ông không phải là người học Phật, nhưng mà ông nói thế này: thấy xe thiên cổ xuyệt đưa ra, đâu phải người thân lẽ đâu khóc bước, tưởng tuổi bách niên dừng nghĩ lại, người đi rồi sẽ đến phiên ta. Cao Báo Quát ông nói, ông đứng ông thấy cái xe tang đi ngang, ông sụt sùi ông khóc. Thì cái người đứng bên hỏi ông là: ông ơi, của cái người chết này là bà con của ông à? Nó không, không phải bà con. Thì cái người ta mới thắc mắc: ủa, không phải bà con của ông sao mà ông khóc? Ông nói tôi khóc cho kiếp con người. Người ta chết rồi đây, của tới mình cũng phải chết. Người ta đi trước thì chắc chắn mình cũng sẽ đi sau. Cho nên ông mới nói câu đó: người đi rồi sẽ đến phiên ta. Chắc chắn rồi cũng sẽ đến phiên ta. Vì vậy phải mau mau mà làm người tốt. Vì vậy mà phải mau mau làm việc gì đó có lợi ích cho cha mẹ, cho làng xóm, cho xã hội. Không chịu làm, rồi đến lúc mình nó chết tới nơi rồi, lúc đó muốn làm cũng làm không được. Mà cái chuyện đầu tiên nhất là gì? Đừng làm các việc ác, làm nhiều các việc tốt, giữ tâm mình trong sạch. Muốn tâm mình trong sạch thì sao? Cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đơn giản không? Mà tối ngày để nghĩ đến tiền, từ sáng đến chiều lúc nào cũng nghĩ đến tiền, nghĩ đến tham sân si, nghĩ đến buồn giận thương ghét. Hỏi không chết sớm cũng chắc chắn phải chết sớm thôi, phải không nào? Người mà ăn vui thì người đó sẽ chết lâu, lâu chết. Mà người buồn phiền nhiều thì sẽ chết sớm vậy thôi. Nên tóm lại là các cụ phải cố gắng niệm Phật. Phật tử đi chùa mà nãy tôi thấy lên chánh điện á, thầy thì đang tụng kinh mà bà nói chuyện nói trời ơi là nói quá trời nói. Ta nói chuyện ở nhà ta nói đi. Đi chùa có mấy tiếng đồng hồ, tranh thủ mình giết giữ cái tâm thanh tịnh cũng không giữ. Thầy tụng kinh đó với này nói chuyện trời tiên bất luôn. Vậy mà cầu Phật gia hộ gia cái nào hả? À, nói chuyện cả đời rồi cũng chưa hết nói nữa, nói chừng nào mà cái miệng không nói được nữa thôi. Lên tới chánh điện rồi thầy đang tụng kinh vậy, như này nói trời bị nói quá và nói luôn. Nãy tôi đứng đây thấy chứng tỏ là mình chúng tâm chúng ta không thanh tịnh, không thanh tịnh lúc nào chứ. Vậy mà bảo mình nói sức mình khổ quá vậy. Ông Phật ở trên nói con khổ là gì, cái miệng của con nó cũng biết không hả? Con khổ là gì, cái miệng của con nói nhiều thì được nhưng mà cứ ngưng nói không được. Thậm chí người nói tức quá đều chửi nó một trận mới thôi nha, chửi nó một trận mới tu. Anh biết chửi là không tốt mà để thôi, để chửi một trận hả tu. À, cho nên là trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì cũng nhắc cho các cụ là cố gắng đừng làm việc ác, dân làm việc lành, giữ tâm mình trong sạch là giữ tâm mình thanh tịnh, và cố gắng niệm Phật nhiều một chút. Thay vì niệm tiền, niệm sân, niệm hận thì niệm Phật, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó tốt hơn không hả? Thật ra các vị thấy hội chùa nó có tốt hơn không hả? Suy nghĩ mà xem hả. Rồi đây có người hết tiền, bao nhiêu người gia đình buồn khổ, cha mẹ buồn khổ, vợ con buồn khổ. Thôi chúng ta đứng dậy hồi hướng được rồi ạ. Nguyện đem công đức này hướng về Phạm tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.
Xin được làm con ngoan, vui sống bên cha lành. Xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha lành. Xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bế sa.